Dạ thầy, thì cho con hỏi này tí thôi thầy. Con thấy ở trong cái phần Samatha đó là của Lăng Nghiêm đó thì thường đó thì con nghe thầy dạy là Samatha thì trong đó là nó gọi là chỉ, nhưng mà trước khi đó mà mình có được cái chỉ đó thì phải tu tỳ bà sát na trước, là phần quán xong rồi thì do cái quán mình nhường nhuyễn thì mình mới được có cái chỉ đó, là mình chỉ cần mình chiếu soi thôi. Mà trong khi đó ở đây thì con thấy rằng là thường đó thì như trong bài trước đầu luận mà từ hôm bữa giờ thầy giảng thì con thấy là nói về cái phần chiếu soi trước mà có phần quán thì sao, thì hai cái đó nó có khác nhau cái gì không?
Chiếu chính là quán rồi, còn chỉ là định, chỉ là ngừng lại. Chứ Samatha ở trong Lăng Nghiêm thì gọi là vi mật quán chiếu. Cho nên chỉ ở trong Lăng Nghiêm mới nói có lòng cả cái quán. Mà trước khi thành chỉ Phật dạy quán trước.
Là cái tỳ bà sa na
đó thầy. Gọi là vi bát sa na, dịch cho tiếng Việt thì gọi là tỳ bà sa na.
Thì còn ở đây thì thầy nói là cái chiếu soi, khi mà mình ví dụ như con chiếu soi năm uẩn thì trong cái chiếu soi này á là nó đã có cái phần quán rồi.
Đấy, trong cái chiếu soi cũng thực ra nó có cái quán, gọi là quán chiếu. Chiếu là mình phải có tuệ mình khởi lên. Còn chỉ thực ra thì nó có hai cái mặt, một mặt chỉ, một mặt quán. Chỉ là chuyên định, mà quán là khởi tuệ. Thế thì tùy cái lúc mình tu, có khi mình chỉ dùng chỉ thôi, có khi mình chỉ dùng quán thôi, có khi mình dùng cả hai chỉ quán. Mà như ở trong Lăng Nghiêm ấy thì cái chữ Samatha của Phật ấy, thì chính Phật dịch là vi mật quán chiếu, nghĩa là mình soi, bởi vì mình đã quán, đã thấy rõ nó là huyễn rồi. Ví dụ như bây giờ thầy, cái sân của thầy biết rõ cái sân này nó là huyễn. Thì khi nó khởi lên, thầy không cần phải quán nữa, thầy chỉ chiếu để biết nó là không thôi. Bởi vì mình đã, cái quán của mình đã nhuyễn rồi. Thế cho nên cái chữ chiếu nó cũng vẫn thuộc về quán, chứ nó không phải là chỉ. Nhưng mà thường là ở Lăng Nghiêm là dùng hai cái liền nhau. Cho nên có cái danh từ kép là Samatha Vipassana, nghĩa là chỉ quán liền nhau. Thì khi mà người ta dùng danh từ kép thì người ta có cái gạch nối ở giữa.
Còn ở đây thì là mình trong lúc mình soi vậy đó thầy. Ví dụ như mình, con nói rằng là dở à, đạt à, bước à, thì cái đó là thầy là chỉ có soi thôi chứ đâu có chiếu trong đó, đâu có cái phần quán chiếu trong đó
đâu. Nhưng mà nó cũng là chính là cái bể được sẽ sau này con được cái tuệ minh sát là ở cái chỗ đó. Là tuệ có phải được về sau được 16 cái tuệ minh sát là ở cái chỗ mình soi, mình thấy từng cái một, nghĩa là đem cái ánh sáng trí của mình vào cái hiện tại, tay mình đang giơ lên đó. Thì cái trí của mình nó phải tại chỗ đó, nó không có nghĩ cái khác thì nó mới thấy cái tay giơ lên. Thế rồi cái tay đặt xuống, cho nên luyện để cho cái trí của mình nó đứng tại chỗ. Nó đứng tại chỗ nó, nhưng mà nó xoay chứ không chỉ. Còn chỉ thì nó chỉ có chỉ dừng lại.
Nhưng mà con cảm thấy cái tuệ con nó lại không có được, nó không có một cái là nó hiện hành, nó không có khởi công.
Con cứ tập dần đi, thì rồi cái tuệ nó mới khai. 16 cái tuệ minh sát nó đi từng trình độ. Chúng ta bây giờ chưa có tí nào. Thì cứ tập cái kiểu ấy thì sẽ sẽ có.
Thì nếu mà con tập được tới cái trình độ mà có tuệ minh sát như thế thì tức là nó đồng với lại cái Vipassana, cái tỳ bà sa na ở bên Samatha của Lăng Nghiêm
ha. Thì nó cũng, mà mình nói cái đồng hẳn thì nó không phải đồng. Bởi vì cái Vipassana, cái quán ấy là nó phải do mình, như mình quán bất tịnh. Nó phải khởi cái tâm suy ngẫm, thế nó mới thành quán. Mà quán cho đến khi mà nó thành, nó luyện chắc chắn, mình biết rõ rồi, thì lúc bây giờ mình chỉ cần chiếu, mình không phải quán nữa. Nhưng nó vẫn là từ cái quán mà nó thấy. Thế cho nên mình chiếu là mình biết nó huyễn. Nhưng chiếu để biết nó huyễn, chứ không phải chiếu để mà định lại.
Còn như ở cái công dụng ở cái pháp môn này là mình chiếu để mình được cái định lặng thôi. Từ cái định lặng đó mà con mới phát ra cái vô lậu.
Cái chiếu này chính là con đang vận cái trí để quán chiếu đấy mà con không biết thì thôi. Gọi là tuệ minh sát. Nó thuộc về tuệ là nó có nó có một cái chiếu soi, nó sáng, nó có cái sáng. Còn cái thuộc về định ấy thì nó chìm xuống, nó an ổn lại, là thuộc về định. Còn đằng này nó có cái, nó có một cái trí tuệ nó khai.
Vừa rồi thầy nói là cõi trời vô sắc giới là các ngài chỉ còn hết tham à hết sân rồi, nhưng mà còn tham hết.
Cái này lúc phẩm cơ, hồi bé bằng các con thầy có học khổ sở phải học thuộc lòng, giờ nó quên kiệt. Thì bây giờ muốn nhớ thì giờ con đi tìm cái cuốn nhị khóa hợp giải đó, trong chị em có những vị có cuốn nhị khóa hợp giải đó, thì nó có tất cả 81 phẩm. Con phải đoạn được bao nhiêu phẩm tham sân si của dục giới thì con mới lên được sắc giới. Rồi ở sắc giới nó vẫn còn mấy phẩm của cái tham sân, tham nó còn 3 phẩm, sân nó còn 2 phẩm. Thầy không nhớ rõ cái con số, thầy nói ví dụ như thế. Cái si nó còn bao nhiêu phẩm, cái tham nó còn bao nhiêu phẩm. Người ta chia 81 phẩm mà chúng mình chưa đoạn được phẩm nào, cho nên chưa lo đi lên đến đâu. Thế lên đến sắc giới là nó còn bao nhiêu phẩm phải đoạn nữa, rồi hết được rồi mà lên vô sắc giới cũng lại còn. Lên vô sắc giới thì thầy chắc là cái si thì chắc còn nhiều. Thầy không nhớ rõ con số bao nhiêu, thầy chỉ nhớ rằng có 81 phẩm. Thế nghĩa là chúng ta cứ đoạn dần dần, hay đoạn đến đâu thì lên cao đến đấy. 81 phẩm mà mình chưa đoạn được phẩm nào thì kể cái đường tu của chúng mình chưa có tiến bộ gì hết. Không có thân nữa rồi,
họ sống
ngũ ấm, họ bây giờ họ chỉ còn có tứ ấm. Nhưng mà nghe nói là cái sắc ấm nó vi tế quá, mình không thấy được sao. Nhưng mà thực ra nói thế này thì thấy các ngài còn có 4, chứ không có cái sắc ấm.
Như
10
hạt giống nó nói
như
là thân ba
khẩu
4
đi
3
thành
thế
này. 10
hạt giống.
Ba khẩu 4 đi 3 là cái gì? Những gì kể ra như là
Lợi sợ.
Cái gieo cái chủng tử đó thì phải là cái câu ấy thì đúng. Chứ còn bất chợt nó gọi là 10 hạt giống. 10 thiện mà trong đời sống hàng ngày thì mình vẫn gieo những cái hạt giống đó, cho nên nó gọi là hạt giống. Cái nó cũng không ưa cái gì mà nó chả thích cái gì nữa, bây giờ chỉ là một cái phẳng lì như cái hư không ấy thôi. Thế cho nên mới gọi là đây là một đại nạn, Phật gọi đây là một cái tai nạn lớn. Cõi trời cao nhất thì lại chính là cái tai nạn lớn. Đấy, ở cái cõi này không có thân, không có sắc, không có động đậy, không có gì cả. Chỉ là một cái hư không phẳng lì như vậy kia thôi.
Chứ nó không có cái cảm giác là ái cái cõi.
Không có một cái gì cả nữa. Cái lúc ái là bây giờ này mình đang tu, mình mới ái cái loại cái định ấy, thì mình mới vào cái quả báo đó.
Chứ còn
đến khi ở tại cái quả báo đó là thôi không còn cảm giác gì nữa. Cho đến nỗi gọi là phi tưởng.
Thầy nói như thầy nói
nó
không có cảm giác
sao
lại còn có thọ tưởng hành thức,
mà
thầy cái thọ đó chính là có cảm giác.
Thì người ta vẫn có đấy, nhưng mà nó không phải cái loại thọ của cô. Nó hết sức thực tế, nó gần như nó ngủ hoàn toàn. Chỉ có hư không, không có gì.
Vậy giống như tâm si.
Cái si, cái đó gọi là cái si.
Mà thầy hỏi em ngồi thiền là thầy không ưng quả, không ưng gì hết hết, mà chỉ ngủ cái thân, cái tâm nó là cứ phẳng không gì hết,
lọt
vào đấy. Nếu
mình
tu vào thì
mình
phải
lọt
vào đấy.
Đấy, dễ lọt cái này lắm. Cái người mà tu định ấy, nó có hai đường. Nếu mà cứ lì như thế thì vào cái này. Còn như nếu có tuệ thì chính là A-la-hán. Tuy diệt tận cái gì thọ mới tưởng, nhưng mà cho chứng quả.